Đế Bá, chương 1166, Thiên Dược 1, góc truyện audio.com, vẫn là nha đầu có kiến thức, Lý Thất Giả cũng không khỏi khen một tiếng, thủ đoạn của hắn như vậy rất ít người có thể nhận ra, chớ nói chi là nhìn thấu. Lý Thất Giả nói xong, đã đem thọ huyết ném vào bên trong lô thần, ném vào bên trong dược chấp. Tất cả mọi người cho rằng thọ huyết sẽ cuồng hống, sẽ cuồng bạo, thậm chí muốn lật tung lô thần từ bên trong trốn ra. Nhưng mà, sau khi ném vào thọ huyết tựa như tuấn mã lao vụt, khi thì nhảy lên, khi thì vui chơi, khi thì ở bên trong dược chấp lăn lộn, giống như là một thất tuấn mã ham chơi quên về. Cuối cùng, thọ huyết liền nằm ở bên trong dược chấp cuồn cuộn, giống như là tuấn mã nằm bên trong vũng bùn, 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này, 10 phần vui sướng. Toàn bộ quá trình, không cuồng bạo như trong tưởng tượng, không giống to như trong tưởng tượng, không bão nổi như trong tưởng tượng, hết thảy đều là tự nhiên như vậy. Cuối cùng, thọ huyết ở bên trong dược chấp cuồn cuộn chậm rãi sáp nhập vào bên trong dược chấp, giống như là băng tuyết gặp được mùa xuân, chậm rãi tan rã, toàn bộ quá trình tràn đầy ấm áp, không có chủng loại hung mãnh cùng bá đạo kia. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người không cách nào diễn tả tâm tình của mình bằng ngôn từ, chấn kinh, hãi nhiên, hoặc là băng tuyết gặp mùa xuân, hoặc là thoải mái. Toàn quá trình bộ luyện dược này, tựa hồ là tự nhiên như vậy, cho người ta một loại cảm giác hưởng thụ. Thời điểm thọ huyết hòa tan, dược chấp trong lò chậm rãi chảy xuôi tựa như suối nước, tựa hồ tại thời khắc này, dược chấp trong lò đã có được sinh mạng, thời điểm nhìn thấy nó đang chảy xuôi, khiến người ta cảm thấy huyết dịch trên người mình cũng theo đó chảy xuôi, tiết tấu huyết dịch của mình chảy xuôi tựa hồ là nghênh hợp với tiết tấu dược chấp chảy xuôi. Ở thời điểm này, người quan sát một màn kia đều chìm đắm trong đó, ở thời điểm này, rất nhiều người đều quên đi đây là một trận quyết đấu. Thời điểm Bạch Phát dược thần tinh thọ dược, người ở chỗ này cũng chìm đắm trong đó, đồng dạng là say mê, nhưng mà cả hai lại xa xa không đồng dạng, đồng dạng là say mê, đối tượng lại không đồng dạng. Bạch Phát dược thần tinh thọ dược khiến người ta say mê, đó là mọi người chìm đắm trong thủ pháp của hắn, thủ pháp một mạch mà thành, động tác nước chảy mây trôi, mọi cử động của Bạch Phát dược thần tràn đầy mỹ cảm, coi như không phải dược sư cũng có thể nhìn hiểu hàm nghĩa nhất cử nhất động của hắn. Lý Thất Giả tinh thọ dược lại không đồng dạng, mặc dù mọi người là đồng dạng chìm đắm trong đó, nhưng mà tất cả mọi người quên đi động tác của Lý Thất Giả, không có ai đi chú ý Lý Thất Giả là ngự hỏa thế nào, cũng không có người đi lưu ý Lý Thất Giả là trưởng lô thế nào. Ở thời điểm này, trong mắt mọi người chỉ có dược chấp trong lò biến hóa, ở trong mắt mọi người, dược chấp biến hóa, đã thành đồ vật làm cho người say mê nhất thế gian. Nếu như nói, động tác của Bạch Phát dược thần là tràn đầy mỹ cảm như vậy, dược chấp của Lý Thất Giả biến hóa liền là nghệ thuật tuyệt luân vô bì. Bạch Phát dược thần tinh thọ dược ở chỗ bản thân hắn, để người ta biết hắn là một vị truyền kỳ dược sư ghê gớm, mà Lý Thất Giả tinh thọ dược ở chỗ bản thân dược chấp, để người ta biết dược chấp này biến hóa tuyệt thế vô song. Rốt cục theo dược chấp biến hóa, trên bầu trời bắt đầu. Góc truyện audio.com tụ tập dáng mây, thời điểm dáng mây tụ tập đủ dày, trên đỉnh đầu Lý Thất Giả xuất hiện vòng xoáy, bên trong vòng xoáy truyền ra thanh âm càng ngày càng vang. Đế cáo tới, nhìn thấy vòng xoáy trên bầu trời, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà gặp được 2 lần đế cáo, cái này thật sự là quá thần kỳ. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, đều chờ đợi đế cáo đánh xuống, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Giả có thể chống nổi đế cáo hay không, nếu như có thể chống qua đế cáo, như vậy, lại là một phần đế cấp thọ dược muốn xuất lô. Ông một tiếng, ở thời điểm này, bên trong vòng xoáy tiên âm đại thác tựa như đại đạo đang nhảy nhót, ở bên trong vòng xoáy đã có dược đạo phù văn xen lẫn thành công. Oanh một tiếng vang lên, rốt cục một cái dược đạo phù văn khí thế hung mãnh rơi xuống, thanh âm đại tác tựa như là thiên thần ban xuống bố cáo, một cái dược đạo phù văn này tựa hồ là thương thiên nghệ ý. Phốc, nhưng mà khi tất cả người đều cho rằng Lý Thất Giả sẽ đại chiến đế cáo, đột nhiên, vạn lô thần há miệng, như là miệng rộng bồn máu, một cái liền đem đế cáo rơi xuống ăn sạch. Đem đế cáo ăn, hơn nữa, sau khi đế cáo bị vạn lô thần ăn vào bụng, liền rốt cục không có tiếng động, tựa như là châu đất xuống biển. Oanh, cái đế cáo thứ hai rớt xuống, phốc một tiếng, khi mọi người còn không có kịp phản ứng, cái đế cáo thứ hai lại bị vạn lô thần ăn. Ăn, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng, mọi người đều biết, lô thần ở dưới dược sư trường ngự, có thể ngăn cản kiếp nạn, có thể kháng thiên hòa, nhưng mà, nói lô thần ăn đế cáo, không có người nghe nói qua. Ở thời điểm này, tất cả mọi người quên đi đã là đế cáo thứ hai giáng xuống, mà là mọi người bị cảnh tượng vạn lô thần ăn đế cáo làm chấn kinh đến khó lấy lại tinh thần. Má ơi, người lại đói cũng không nên thành cái dạng này, phía sau lưu cho ta. Ở trong nháy mắt, vạn lô thần lại ăn hết 2 cái đế cáo, Lý Thất Giả không khỏi mắng to một tiếng. Oanh một tiếng, cái đế cáo thứ 3 rơi xuống, lúc này Lý Thất Giả đoạt lô thần một bước, một tay nắm vạn lô thần, sau đó cả người xông lên thiên không. Ở bên trong một tiếng oanh minh, chủ mệnh cung của Lý Thất Dạ oanh thiên mà lên, trong nháy mắt chủ mệnh cung mở ra, sinh mệnh chi trụ bay lên, thẳng kình thiên không, tựa như thương thiên chi trụ. Phanh một tiếng, cái đế cao thứ ba rơi xuống bị sinh mệnh chi trụ tiếp nhận, vào lúc này, sinh mệnh chi trụ hiện lên phù văn cổ xưa, trật tự thần liên vô cùng thần bí, trong nháy mắt trật tự thần liên quấn quanh đế cao, lập tức kéo vào thể nội của sinh mệnh chi trụ, vô số phù văn cổ xưa trong nháy mắt đem đế cao bao phủ lại. Một màn này, càng làm cho tất cả mọi người há hốc mồm rung động, lô thần nuốt đế cao, cái này đã khiến người không thể tưởng tượng, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà lấy sinh mệnh chi trụ đi đoạt đế cao. Quỷ dị hơn chính là thời điểm sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ đoạt đế cáo cho người ta một loại ảo giác tuyệt luân, giống như đế cáo là con mồi, sinh mệnh chi trụ tựa hồ là một cái động nhện, trật tự thần liên giống như là mạng nhện, lập tức bắt đế cáo, đem nó kéo vào trong động nhện. Một màn ly kỳ tà môn dạng này coi như là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin được, một màn này nói không hợp thói thường. Góc truyện audio.com, bao nhiêu liền có không hợp thói thường bấy nhiêu. Oanh, cái đế cao thứ tư rớt xuống, kết quả vẫn là trật tự thần liên của sinh mệnh chi trụ trong nháy mắt khóa lại cái đế cao này, trong nháy mắt đem nó kéo vào bên trong sinh mệnh chi trụ. Cách chương.